California, ngày 3 tháng 4 năm 1988. Thưa các bạn, hôm nay là ngày 3 tháng 4, cũng là ngày kỷ niệm trong cuộc bàn giao Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ cho anh Bùi Toán, do tất cả vạn đạo đề cử và sự chỉ định của cha Nhãn Hòa. Một cơ quan bất vũ lợi xây dựng về tâm linh hướng thượng của nhóm bạn đạo Vô Vi hải ngoại đã thực hiện nhiều năm mới có được ngày hôm nay. Kẻ ở người đi vẫn tiếp tục trong hành trình xây dựng và cầu mong mọi sự sẽ đơn giản hóa và tốt đẹp lên hơn. Có ngày hôm nay, chúng ta phải nghĩ quá khứ. Do ai? Do ai đã gánh vác? Do ai đã làm thành? Do ai đã xây dựng? Cũng toàn khối óc tay chân của những ban chấp hành cũ. Trong đó có anh Lê Văn Lạc dẫn đầu. Việc làm bất vũ lợi đối với trường đời mưu sinh tranh chấp hai cái khác hẳn nhau, anh Lạc đã làm, anh Lạc đã dấn thân, anh Lạc cũng bất chấp sự gian lao nghi nan đủ thứ có thể tai hại tới tánh mạng của chính anh. Nhưng tâm cầu đạo từ thuở bé đến lớn, muốn làm sao có một cơ cấu tốt đẹp để cho mọi người có cơ hội tu học, anh đã dâng tâm. Đến ngày các bạn đạo vì một cơn khảo đạo tuy luyện của luồng thanh điển vô vi mà mọi người đâm ra nghi kỵ lẫn nhau. Nghi kỵ để làm gì? Nghi kỵ đó để có cơ hội xích gần nhau và thương yêu nhau và xây dựng cho nhau. Có người nghĩ rằng anh Lạc đã lợi dụng hội này lấy tiền ngân hàng mua nhà làm lợi, đủ phương diện lợi dụng. Nhưng mà ngày hôm nay là ngày sáng tỏ tất cả mọi sự quá khứ của anh Lạc và sự thật thà làm việc trung tín xây dựng của anh Lạc vẫn sống động trong tâm của những người nào đã hướng về thực chất tu luyện và thấy rõ rằng anh Lạc chưa bao giờ có sự gian dối lừa gạt bạn đạo xu các bạn nào, nhưng mà đem tâm xây dựng. Có ngày hôm nay một thiền đường tốt đẹp, có chỗ tốt đẹp, phải có người tốt đẹp, phải có người trong lành. Mọi sự hy sinh của anh Lạc vẫn sẵn sàng hy sinh. Bao nhiêu người khuyên anh Lạc phải nghĩ không làm, không hợp tác với anh Lạc. Ngày nay một số người rồi đây sẽ thấy rõ anh Lạc không có một sự mưu đồ lừa gạt. Có nhiều người cũng nghi rằng anh Lạc cộng tác với tôi để ăn cướp tiền của bạn đạo. Nhưng ngày hôm nay rồi đây Bùi Toán sẽ tìm ra trong lúc ban giao và sẽ thấy rõ tôi và anh Lạc có lừa gạt Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ hay là không, hay là chúng tôi đã dấn thân, chúng tôi đã làm những gì người khác không bao giờ chịu làm. Chúng tôi đã chịu khổ, chúng tôi bằng lòng học khổ, chúng tôi chấp nhận việc quý mến nguồn cội thương yêu đấng cha lành đã bị chung sẵn qua nhiều, nhưng mà chưa ai thực tâm. Còn ôm bản chất cá tánh kỳ thị, mê sự quyền hoặc bùa phép, muốn đem con người đi tới chỗ lạc hậu lệ thuộc, vô vi không cho phép. Vô vi muốn đưa con người trở lại với chính họ, chánh giác tự tu tự tiến. Điều đó anh làm đã giữ lề lối rất đúng, đi tờ. Và chính anh Lạc đã mời tất cả hỏi này hỏi nọ, vị này vị nọ, để thử thách bạn đạo vô vi. Thôi xem họ có kỳ kỳ trí tu học theo cái pháp mà ông Tư đã truyền cho tôi, và tôi đã thật thà nói lại cho mọi người thấy rằng đây là một kết quả tốt đẹp. Tâm lẫn thân của tôi, các bạn vẫn đo lường trên hành trình du thuyết. Hàng năm, hàng tháng, hàng tuần, hàng giờ, các bạn cũng có theo dõi xung quanh tôi. Mọi sự biến chuyển, xem tôi có động không? Mọi sự thử thách, xem tôi có sợ sệt không? Đủ thứ đòi hỏi xung quanh tôi có thể ứng phó được không? Ngày hôm nay, từ cái kiến thức nọ, anh em bạn đạo vô vi đã đóng góp không ít. Phát tâm thấy rõ sự phát tâm của Thượng Đế còn cao lớn hơn chúng ta nhiều. Sự phát tâm của những người đi trước triền miên xây dựng trong tâm thức của chúng ta, mà chính chúng ta là thành phần eo hẹp, cũng muốn cống hiến nhưng mà thiếu trí, eo hẹp, không chịu mở rộng lượng từ bi ra, đâm ra mở lờ tranh chấp. Tranh chấp ai khổ đó bạn? Chính người tranh chấp đã khổ, rồi mới cảm thông sự khổ của những người đã hy sinh. Rồi hai anh em cũng đồng tu. Chúng ta đồng tu. Chúng ta là huynh đệ tỷ muội tâm quá địa cầu, đồng chung sự sống, sự chết. Một lần sống, một lần chết như nhau. Chúng ta trên đường học hỏi, và không bao giờ chúng ta được quyền ngừng nghỉ và khai triển tâm thức. Cho nên sự trách móc của ở bên ngoài rất đúng, và sự lặng em nhịn nhục ở bên trong cũng rất đúng. Vì hai bên phải học mới có tiếng. Nếu một bên học mà một bên không học thì đâm ra kỳ thị lẫn nhau. Thật sự hai bên đồng học, kẻ chê người khen cũng đang học và đang tiến, và tuổi tác đang xây dựng cho họ lần lần tiến lên, tóc bạc mắt lợi, mà để kiểm điểm cái quá khứ của chính ta, mà thấy luật trời trong ta, luật trời trong thể xác này, trong tâm hồn này đang nắm rõ rệt, mà tự nó làm mất sự quân bình sẵn có của chính nó, đâm ra chia rẽ tranh chấp. Thậm chí những người tu lại lợi dụng thiên liêng, muốn điển cha về với đến tôi, muốn điển mẹ về với đến tôi, muốn điển thần thánh quy tụ trong thế lực của tôi. Thưa các bạn, cha thật, thần thánh thật không làm điều này. Cha giả, thần thánh giả hoan hỷ làm điều này. Mượn lưỡng thuyết của cha trời, mượn lý đạo để phổ hóa chúng sanh. Nhưng mà rốt cuộc con người càng ngày càng suy yếu, không biết đường tự đi, không biết sự dấn thân là thế nào, đâm ra chê với khen mà thôi, phê bình lý luận, làm thầy dạy đạo, nhưng mà đạo không thành, nghiệp duyên không gỡ được, bám víu mãi mãi, đâm ra tạo thành một cô vị đau khổ và không tiến qua ở kiếp sau. Các cõi đều có những phần tử này, nghe lắm, bắt chước, nói lại, khuyến dụ người này, người kia, người nọ, nhưng mà rốt cuộc không trao trả cái quyền chân chánh cho mọi người tự hành tự tiến. Cho nên ngày hôm nay trong Phố Phi có bạn đạo Trần Văn Trường, tuổi trẻ tánh đông trực giác, cộng với luồng điển của người đã tu, hòa tan với sự thanh nhẹ và nói ra những lời minh triết. Xin danh cha hỏi các bạn tu rồi các bạn có thể đi đến đó không? Tại sao Trần Văn Trường phải xin cha? Mà trước khi Trần Văn Trường ghét cái vụ chi xin danh cha, tại sao lại bây giờ lại xin danh cha? Mà nếu không xin danh cha thì không thấy gì có đối phương mà để giúp đỡ cho đối phương. Vì Trần Văn Trường có tâm muốn độ, muốn tu, muốn độ tất cả. Thân xác của người là một người phê thải rồi, mổ xẻ thẹo đầy mình, yêu ớt vô cùng. Nhưng mà để chi? Để cho bạn đạo thấy rằng sự dấn thân của một người bạn đạo phải hành, phải thực hành, phải nói, phải làm, phải đứng đắn. Ngày hôm nay có một phần sáng suốt mà nhiều bạn đạo quay quần đã trao đổi, tuy rằng văn chương mộc mạc nhưng mà lời nói chắc chắn, để mọi người thấy, hiểu và học tiếng, cũng kể như là một bạn đạo vô vi đã được tiếng một mức thì ta học ta tiến, chứ ta đâu phải lệ thuộc của cha, làm đầy tớ cha. Không có vụ đó, cha không nhìn nhận. Cha đã lấy danh là nhẫn hòa và hạ mình xưng danh cha, hạ mình trao đổi với bạn đạo là một cơ hội để cho bạn đạo vô vi trắc nghiệm, để thấy rõ cái hạnh tu của người đến đâu, rồi xét lại hạnh tu của chính mình đã đến đâu. Rồi đây sẽ có nhiều người như vậy, rồi chúng ta mới là trao đổi, mới thấy là sức mạnh nằm ở đâu. Nằm trong cái dung lượng từ bi sẵn có trong nội tâm, đạo đức, hy sinh, dấn thân, nói là phải làm, không có sẻ sụp, không cho cái sự chết là quan trọng, mà không có khư khư ôm lấy sự sống. Sống chết đều học hỏi và tiến hóa. Thì đó là một lối khư trượt lưu thanh, giải tà quy danh. Các bạn thấy luật của vũ trụ đã có sẵn, chứ phải thầy bùa mới làm được đâu. Rồi đem chuyện này chuyện kia chuyện nọ, làm cho thiên đình cũng động luôn. Để chi? Để mình trói buộc mình đã bị giam hãm, còn giam hãm bởi một lý luận u ơ và không có chánh giác. Cái buổi hôm nay là buổi ban giao để hiểu rõ quá khứ của ban chấp hành. Tuy rằng ban chấp hành đã gây gỗ đi tới cực độ chống bán anh là, chửi anh là, anh em chửi nhau, bới nhau, anh Diễm phê phán đủ thứ, Bùi Ngọc Lâm phê phán đủ thứ, Nguyễn Thái Hưng cũng vậy, đã đóng góp. Người tu, người đạt được cái thức mở rồi, viết sách cũng mong mọi người tu. Rồi từ đó trong sự kích động và phản động để làm gì? Để mọi người có cơ hội tự xét lại tâm linh của chính mình. Ta đang đứng vị trí nào? Ta tiến đến đâu? Nhờ cái cơ hội này mọi người đều là trở về với chính họ và tự tu tự tiến. Thấy rõ cuộc đời của ta mới nháy mắt đã hơn nửa đời người rồi, làm được việc gì cho ta và cho xã hội ở tương lai. Ngày hôm nay xuất hiện tuổi trẻ dấn thân làm việc qua lời kêu gọi đơn sơ mộc mạc, không danh từ văn chương mỹ ngụy, không có vụ đó. không có nhiều là hoa mỹ hết,
rất tầm thường.
Nhưng mà tại sao con người lại chịu dấn thân vào để trở về với thực chất của căn bản của người? Người bất chấp sự phê luận của bên ngoài, mà người ôm lấy sự thật, sống trong sự thật, hy vọng trao đổi cho chúng sanh biết rằng mỗi tâm linh đều có sự thật. Đó là chân lý. Tìm ra sự thật, cống hiến cho nhân loại trở nên tốt đẹp, trần gian biến thành thiên đàng, rất rõ rệt. Khoa học tay chân của người đã xây dựng cả thế giới. Các bạn ra đây, các bạn có cơ hội rồi. Đi đây đi đó, các bạn hỏi ai làm ra đây? Cũng là khối óc và tay chân của con người. Và chính các bạn có khối óc và tay chân của con người đang tu và trở về với thanh tịnh để qua một cõi khác hơn, siêu phàm hơn, tốt đẹp hơn, chính mình phải tự tu tự tiến. Vậy thì cha Nhãn Hòa nói gì với các bạn và trao đổi những gì với các bạn? Có phải vạch trần những sự ô trực của các bạn và để các bạn tự trở về với chân tâm, nắm lấy pháp và hành triển, rồi ảnh hưởng với mở nơi mở giới ở tương lai không? Cha Nhẫn Hòa có bán đạo ăn không? Cha Nhẫn Hòa có lợi dụng những gì để cho Ngài hưởng được giàu sang hơn chúng ta không? Ngày đêm làm gì đó, hy sinh, tự lái xe đi đây đi đó. Tại sao người không biết ở nhà để hưởng, hưởng với cái gia đình sum họp đầm ấm, anh chị em thương mến, vì một con người bệnh tật. Ngày nay làm việc đại sự, tu và dẫn mọi người tu, không cần biết thân xác mình, không cần biết sự nịnh bợ xung quanh mình. Chính ta phải tu và nhắc nhở mọi người tu, rồi để cho mọi người thấy nguyên lý giải tà quy chân, dẹp phần động loạn trong nội tâm để hưởng cảnh thanh bình trong nội thực. Cho nên tuổi trẻ đã bắt đầu hướng về người, và người không cho ý làm, người buộc phải làm, phải hành, phải phát triển, phải hy sinh. Hy sinh phải thấy rõ giá trị của hy sinh, dấn thân phải thấy rõ giá trị của dấn thân. Dấn thân là hành pháp đó các bạn, ngày đêm phải lo hành pháp, sửa đâu đó nó trở về với trật tự tốt đẹp như trăng tràn. Cảnh thanh bình tha hồ dân cho chúng sanh hưởng. Người Việt Nam có cơ hội này. Người Việt Nam qua đau khổ, từ ông bà cha mẹ cho đến ngày hôm nay, bị đè đầu mãi cho đến nay mới biết được một cái pháp tu để vươn lên tự chủ. Mà khi vươn lên được rồi thì muốn cống hiến cho tất cả toàn nhân loại, phải biết giá trị của sự tự chủ để tiến hóa. Trong trật tự, chứ không làm những chuyện hỗn loạn mất trật tự, hay học va víu một hai món rồi lợi dụng danh từ đè đầu thiên hạ. Đối với cha Nhẫn Hòa không thể nào xâm nhập được những tư tưởng đó. Đối với ông Tám nghèo khổ này cũng không bao giờ xâm nhập được những tư tưởng đó. Ông Tám nghèo, ông Tám đi đây đi đâu, bất cứ hoàn cảnh nào, nhịn ăn, nhịn uống cũng vẫn làm, vẫn đem lại những tin lành cho mọi người thấy rõ. Chính họ là người xây dựng cả càn khôn vũ trụ. phải đứng lên, họ phải sống trong lễ sống. Rõ ràng đang mang một cái xác phạm quý báu này, thế gian không có người nào có thể chế tạo họ ra được. Rồi họ mới thấy rõ quyền năng của Đấng Cha Trời đó, vì họ xây dựng, họ khai triển cho họ, họ phải sử dụng phần sáng suốt để phát minh tận độ chúng sanh ở tương lai. Cho nên ngày hôm nay là ngày vui của một giai đoạn lịch sử của Phú Phi, kể đi trước phát tâm bằng một đóng góp, muốn đạt nhưng mà chưa đạt, người kế tiếp bước lên thấy rõ đường đi hơn, buông bỏ tất cả, anh chồng, anh vợ chồng, anh Bùi Toán đang có nhà tại San Jose, đang có công việc làm tại San Jose. Khi người thấy rõ đường đi rồi, tin tưởng nơi lời kêu gọi của Đấng Cha Lành, người bán nhà ra đi, dù thân xác này biến đến đâu cũng giữ một tâm lành cứu độ, trở về với Los, trở về California, Los Angeles để làm việc với anh em, để tận dụng khả năng sáng suốt của mình, mở thức hòa đồng cho anh em thấy rõ rằng mỗi người chúng ta là một. Rồi đây cái chuyện phải trái thật hư nó sẽ lộ hết. Qua một cơn thanh lọc này, mọi người đều đóng góp. Bùi Ngọc Lâm, Nguyễn Thái Hưng, Trần Văn Trường, tất cả mọi người, ban chấp hành cũ, anh Lê Văn Lâm, cũng đang ở giữa biển cả, ngộ nhau, đụng nhau, gặp nhau, ôm nhau, giữ lấy nhau và tiến hóa cùng nhau đi trên một chiếc thuyền. Nhất định phải trở về nguồn cội bên giác của tâm linh. Thấy rõ Phật chất không phải của ta. Xác này là câu hỏi của Thượng Đế. Đang hỏi rất gay gắt. Đang đặt những câu hỏi rất gay gắt. Hỏi các bạn còn tham không? Còn thích không? Còn buồn không? Còn tối không? Còn nghi kỵ lẫn nhau không? Hay là các bạn trở lại bên giác tha thứ và thương yêu trong nháy mắt? Thì dù sóng gió bão táp cho đến đâu đi nữa cũng trở lại tức khắc một cảnh thái bình, và chiếc thuyền vững tiến trên đường trở về bến giác. Tôi cũng đồng tu với các bạn, đồng hưởng nguyên khí của Đấng Cha Trời để sống đến ngày hôm nay. Với tuổi ta cũng 66 tuổi, tuổi thay 65 tuổi, nhưng vẫn sống chung với các bạn giờ phút khắc này. Bất cứ nơi hẻo lánh nào cũng có âm thanh tôi. Cảm ơn khoa học đã cho chúng ta có cơ hội gặp nhau, nghe từ câu nói, thấy rõ mạo diện, thấy rõ tâm thức thể hiện trong mặt người đã muốn mọi người tiến, thực hiện thương yêu và tha thứ. Tôi mong rằng chúng ta đang học bài và phải trả bài cho rõ ràng, cảm thức rõ điều lành trong tâm và đường đi rất rõ ràng. Chung một chiến thuyền, chung một chuyến đi, chung một sự sống. Hỏi cha đâu vì đâu cũng có cha. Sự thương yêu dân thân hy sinh đạo đức là cha rồi. Mà các bạn không làm được ba điều này, làm sao các bạn bước vào bến giác được? Gương lành đã đến với chúng ta, chúng ta nhân dân khi sinh đạo đức, thì khối người đau khổ này đâu có còn đau khổ nữa bạn. Tình thương yêu ruột thịt của chúng ta bộc lộ trong chân tâm rồi, đâu còn đau khổ nữa. Quy mến với nhau vô cùng, và thấy giá trị con người vô giá bạn ơi, có ai chế chúng ta ra được đâu. Chúng ta có thừa thải tình thương đầy đủ, chỉ xây dựng thành một khối, đó là sức mạnh khí giới của tình thương bạn. Cho nên chúng ta không còn sự mê chấp, không trách người này và không ghét người kia. Nếu người kia phá đạo, không phải, người đang học đạo và đang tiến hóa. Không ai phá đạo hết. Với tầm mắt chân tâm tôi thì tôi chả thấy ai phá đạo. Chính người mê chấp là người tự phá mà thôi, chứ không người có người khác phá. Chứ nhiều người coi video của cha rồi đâm ra mê chấp. Ô, nói thằng cha này nói chuyện tầm thường có gì đâu. Tầm thường tại sao mình không nói được mà họ nói cho mình nghe, trở lộn lại những gì mình đã nghe và quên. Mà nếu mình làm đúng theo những lời đó là gì? Mình sẽ trở nên một con người quân bình trật tự của xã hội đa cấp. Nhiều bạn trẻ nghe qua đứng dậy bạn đi, dơ lỗ tai tôi, mệt cái tim tôi, nhưng mà không biết cái lỗ tai mình đã sạch đến đâu và tim mình nhẹ đến đâu mà mình đã nói dám cho là mệt tim tôi. Cho nên cái xã hội loài người luôn luôn ở trong kích động và phản động vì thiếu thông cảm. Mình ví họ là mình thì có gì đâu mà khó nghe. Mình ví mình là họ thì đâu có gì mà mình lại trì trệ và không chịu thực hiện để ban bố. Chuyện dễ không chịu làm, trở về làm những chuyện khó, tranh chấp ám hại lẫn nhau. Khi các bạn ám hại một người nào rồi thử hỏi, thì các bạn có sống vĩnh cửu ở thế gian để xem cái cảnh thảm bại của đối phương không? Mà bạn đã nhận định rằng đó, sự ám hại đó có thể làm cho đối phương bị cái cảnh thảm hại không? Hay là những người đó lại được siêu thoát nhờ bạn? Cho nên trong chùa hay là các nhà thờ luôn luôn khuyên người lấy quán làm ẩn. Con đường người ta hại mình là mình sẽ có cơ hội dập nghiệp tâm và tiến hóa đại phước đức. Người tu không sợ sự ám hại, người tu không sợ sự chết chóc, người sư tu không sợ sự hăm hê, nhưng mà lấy đó làm thước đo lường của chân tâm mình, thấy trình độ mình còn yếu, còn quằn quại trong tâm bệnh nếu mình sợ, mà thấy đó là thước đo lường lại càng cố gắng hơn. Nhờ đó mà chúng ta tiến. Các bạn trong trường đời, các bạn từ dân ruộng, từ cảnh đau khổ, từ một người nô lệ trở nên một người chủ, từ một người dốt nát ngày nay đã cầm bút. Các bạn thấy chưa, con đường đi nó vậy. Cho nên sự kích động và phản động là hoàn cảnh. Hoàn cảnh nó là ân sư, hoàn cảnh luôn luôn trói buộc con người. Chắc con người cảm thức được đó là ăn xin, thì người mới có cơ hội học mãi, học học kinh vô tự, không bao giờ dứt. Nhìn cảnh quan thâm cảnh, nhìn đời quan thâm đời, nhìn đạo nắm được đạo đi đi. Quy thay và lành thay, khôi vô vi vẫn được chui luyện. Học mãi, mọi người theo dõi anh lập từ trước, rồi theo dõi cái hội đang tan rã, rồi ngày nay có một tuổi trẻ hy sinh ra, đứng ra dấn thân thực hiện trong một cái sự nhịn nhục hòa ái tương thân, để cố gắng tiếp tục lái chiếc thuyền giữa biển cả, chiếc thuyền tình yêu vô tận, sống động vô cùng. Rồi những bài kinh của tuổi trẻ sẽ kế tiếp lần lượt ra đi, đi bằng một chân tâm thành thật, chưa có biết xảo trá là gì, chưa có biết ô trượt là gì, chỉ nắm một sự quân bình để đi tới sau lời kêu gọi của cha nhân quả. Hỏi việc làm của các bạn lớn hay là nhỏ, chỗ này lập lên thiền đường để nói lại cái luật trong con người, để cho mọi người nắm vững thấy rõ hơn, không có ỷ lại thì không có bị tà xâm và không có bị tai hại tai nạn ở đây, và không có chèn ép bất cứ một ai, thì tự nhiên hoa nở đầy được. Trời thanh tịnh, cảnh trang nghiêm sẽ thể hiện trong tâm của mọi người. Tuy xác tôi già nhưng mà tâm tôi vẫn trẻ. Ai kêu tôi baby tôi mình, vì tôi thấy tôi có cái gian điệu như baby, nhẹ nhàng, không trói buộc, thương yêu mọi người cũng như mọi người đã thương yêu tôi. Tôi xa tập giờ phút này tôi đã là ổn rồi, nhưng mà bên trái kia cũng mong rằng được thấy thằng già tôi được nghe những lời của tôi, được ôm ấp thương yêu tôi như đứa bé trong lòng. Vậy các bạn vốn ở đâu? Các bạn vốn là một đứa bé sơ sinh như gian trần, trần truồng rõ ràng. Tại sao các bạn không trở về cái vốn căn bản đó? Cái vốn đó là vốn thương yêu, vốn đó là vốn xây dựng, vốn đó là vốn hòa bình, vốn đó là hàng đầu của nhân loại. Các bạn ôm chi một số lý thuyết và riêng và không bao giờ đem đi được, không bao giờ nhẹ được, không bao giờ tiến được. Rồi hằng học trong chân tâm tự đầy đọa lấy tâm lãnh thân làm gì để các bạn mau mau trở về với cái vốn căn bản. Chúng ta là từ baby nuôi lên, chúng ta phải vui sống với nụ cười có một đứa bé bé thương yêu. Lúc nào với tầm có mắt quy thế, các bạn xem đứa bé nằm trong nôi nhìn chúng ta đầy tình thương, mắt long lanh chiêu diệu. Ngày hôm nay chúng ta tu, chúng ta soi hồn, chúng ta làm pháp luân thường chuyển, ta lấy nguyên lý của các càn khôn vũ trụ trở về với mọi sự thanh cao sáng suốt, ban chiếu cho mọi nơi mọi nơi mọi mọi giới, thì đứa bé này là đứa bé của càn khôn vũ trụ, đứa bé tình yêu của đấng cha là xác thân nó là xác thân của cha. Thương yêu vô cùng, tràn ngập sự nhân duyên,
và nuôi dưỡng chị Dương nhưng không bao giờ được. Cảnh trời mới là tôi đẹp. Bạn thấy rõ chưa?
Hôm nay
có tuổi trẻ đứng ra làm.
Những người lớn tuổi
tu thành Phật
phải hòa tan với tuổi trẻ và cùng tuổi trẻ để đi xây dựng
gia tăng một khối thanh nhẹ, chắc thanh nhẹ.
Huynh đệ tỷ muội
chúng ta không nên mê sắc nữa, xóa bỏ cái sự chi trẻ đó để tiến tới sự thanh cao.
Biết thương như mình, xây dựng cho mình trở về trật tự thì nghiệp
ông gia ca nghiệp
duyên của các bạn đều
phân minh rõ.
Thấy đây là nhiệm vụ tài trận bằng phát triển
không có
không có mất tâm các bạn không bao giờ mất. Nếu các bạn biết trở về với chính bạn,
một kỹ thuật
nhỏ nhỏ rất đơn giản,
hàng ngày các bạn đi làm
phục vụ,
tinh thần phục vụ càng ngày càng giao mạnh cao cả,
làm nhiều ăn ít các bạn
thì không có ai mà ít
mà làm ít
đòi ăn nhiều,
cái đó là nguyên thể cơ tiến hóa của đấng cha trời.
Cho nên nhiều bạn tu thiền rồi,
cũng như anh Nguyễn
Thái như trước kia đã tu thiền,
anh chủ trương
ăn ăn đói đi
để chi,
để cảm kích những gì trong ta
có thể biến chuyển và khai triển hòa tan với hư không bên trên.
Anh đã khuyên mọi người bớt ăn đi, để chi, để đặt, để thanh tịnh.
Thanh tịnh mà quán thông cái giá trị của chữ tham, mà biết được chữ tham thì biết được sân si
đổ án ô dục. Ngày hôm nay
cha Nhẫn Hòa
ra đời,
mọi người kinh điển, mọi người nhìn với cặp một con mắt thằng con nít, thấy mũi chưa sạch
nói đạo, nhưng mà rồi nghe sự tin tưởng,
nghe tấm lòng thành, nó mới lộ ra sự thương
thực chất của thương. Lúc đó mọi người mới ngồi lại đi nghe,
nghe mà học, nghe mà trở về, nghe mà thích thiện, chứ phải nghe mà ôm
cha Nhẫn Hòa.
Tôi làm đệ tớ cho nha,
cha Nhẫn Hòa đâu không, lúc ngày mới ra đời xâm nhập vào hôm,
lúc ăn cơm cũng hỏi trong họng, gần ngủ cũng
trong tâm hồn,
không cho người nghĩ để thử sức từ bi con người ở đâu. Cho tới ngày hôm nay chửi mắng rủa đủ thứ,
nhưng mà tâm thần là tâm thần như vậy là
trên đường đi biết đâu một ngày nào đó
người không làm nữa rồi các bạn sẽ tiếp
sao không có những người như thế đó nữa. Một ngày nào tôi tịch diệt rồi các bạn mới thấy rằng khổ
uổng quá,
còn sống toàn là những gì nhắc nhở mình phải làm cho chính mình.
Bây giờ mình hướng ngoại,
mình tranh chấp,
mình cảm thấy mình trì trệ,
tuổi tác lại gia tăng,
cơ tạng lại
nó yếu rồi, biết trông cậy vào ai đây? Giờ phút lâm chung chỉ mình biết mình
và tự đi mà thôi, chứ đâu
vợ con có đồng đi đâu, bạn bè có đồng đi đâu, phê đảng có đồng đi với ta đâu. Thế lúc đó mới biết thương ông Tám. Ông Tám đã dọn đường đi. Biết đâu là bến, biết đâu là bờ.
Sao không nghĩ đến nhờ phút đó bạn? Vì tính khoan của các bạn nó bị
cảnh mơ ảo trần gian nó phỉnh,
mắt mũi tai miệng nó phỉnh,
nó làm các bạn càng ngày càng tối tăm, quên cơ năng sáng suốt của bạn và trở về với cái sự ô trược ảo giác phù phép.
Giết được ai bạn?
Hại được ai bạn? Rốt cuộc bạn phải lãnh đủ thôi. Mau mau trở về với chánh giác,
mau mau thực hiện
với một kỳ công nhịn nhục, đức nhục
càng cao các bạn sẽ thấy. Việc làm của một con người ta rồi đấy, không phải một mình ta những ngoài.
Bạn đạo cũng dấn thân vô, cũng là
cũng giảng,
cũng cảm thức được con đường
tinh vi trong nội thức của mọi người và chỉ rõ cho mọi người
trở về
nơi bên giác trong thực tập. Qua cơn khảo đạo này,
giờ phút này tôi cũng vẫn còn sống và có cơ hội kiểm điểm cùng các bạn qua kinh
của bài cho bạn
hội ai hữu vô biên quan. Bên đầu là anh Lê Văn Lạc. Bây giờ đi đến đâu mọi người cũng nhắc đến anh Lạc.
Tại sao anh Lạc hy sinh rất nhiều mà lại bị đau khổ rất nhiều?
Vì anh Lạc tu, anh Lạc dấn thân tu
thì anh Lạc phải chấp nhận những gì thế này.
Tham quan
quý
để xây dựng cái đức nhịn nhục đúng trong cái ý nguyện tu học của chính ông. Bạn sẽ làm nữa,
sẽ chiếu đứng nữa,
gia cao
sẽ bày xéo anh,
duyên nghiệp sẽ bày xéo anh, trường đời sẽ bày xéo anh. Anh vẫn giữ một tâm bình
tiến hóa
và hướng về
con đường
đại nghiệp của vô vi,
vẫn mặn
tâm hồn
nhưng mà tâm thần vẫn mặn
lưu luyến trong tâm
của bạn đạo khắp năm châu. Ngày hôm nay hình ảnh có đấng cha nhãn quả khác cách nào,
mọi người cũng nghe,
cũng phê bình,
rồi cũng trở lại,
cũng đúng.
Chính mình chưa làm mà phê bình cái gì? Rồi
họ cũng thích tâm.
Họ thấy rằng thực tế
chân thật là quan trọng,
lý thuyết nhiều quá,
giảng nhiều,
nói nhiều nhưng mà làm sao?
Cho nên các bạn đã nghe khắp các nơi,
ông lên bà xuống đủ thứ,
biến này
biến nọ đủ thứ hết. Rốt cuộc các bạn phải tu mới có sự cảm nhận đó, phải có sự quân bình mới tận hưởng
những gì của cả không vũ trụ đã và đang sai khiến trong chân luật
hai không. Đến không về không,
nhưng mà không phải đơn giản. Phải từ chi tiết một mới là đạt được.
Cho nên con người phải được, phải chịu đựng, phải dám đắc.
Biển phải có sóng,
tâm
phải có động,
mới cảm thấy tịnh
động.
Mà nắm được tịnh rồi thì động đâu còn nữa.
Những đó mà lại
dưới đó mà tiến hóa,
dưới đó mà gieo
gương lành tận độ chúng sanh. Hôm nay nhớ các bạn, nhớ ngày bàn giao có hỏi ai hữu bạn tiến đây.
Tôi xin chúc tụng hỏi
tâm thanh tịnh trật tự, yêu thương và tha thứ,
rồi mọi người
sẽ biết giá trị của dân thân, tự động để dâng thân
xây dựng cho đại cuộc. Đại cuộc này là đại cuộc gì?
Đại cuộc của thượng đế.
Nhân quyền thật sự
tu tiến mới đem lại hòa bình, chứ không phải là
tốt đẹp mới đem lại,
không phải khí giới mới đem lại hòa bình.
Một ta sẽ khác bước qua một con đường mới,
thượng nguyên khai triển về tâm lực, thượng là trên bộ đạo. Giờ con tim của bạn lên trung tim bộ đạo để các bạn làm việc
thanh nhẹ hơn,
sáng suốt hơn,
dễ dãi hơn và thành đạt sớm hơn. Thành đạt.
Cảm ơn sự hiện diện. Tôi
cũng trên đường gặp lại
kẻ chống bác, người vui hòa
với đám ca ngãi hòa cùng tôi,
trong đó cũng không ít
câu hỏi thắc mắc,
và tôi trong trình độ hiểu biết của tôi để giải thích cho mọi người biết.